Thưa quý vị thính giả, Thục Đoan xin mời quý vị đến với chương trình Chữ và Nghĩa với anh Thế Ngữ. Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, Thế Ngữ xin kính chào Thục Đoan. Thục Đoan ơi, cái biểu tình mà hôm nay mình định tuần tình mà rốt cuộc mình mà không có làm nguyên ngày đó là nó xảy ra hôm thứ Bảy hay hôm thứ Hai này vậy Đoan?
Dạ thưa, hôm thứ Bảy, từ hôm thứ Bảy nhưng mà hôm nay thứ
okay.
Hai cũng có. Dạ.
À tuần tình là... thêm ha, ok rồi, cảm ơn Thục Đoan nhiều nha. Thục Đoan có đi biểu tình hôm thứ Bảy không hay là bận làm trên đài?
Dạ thưa, Thục Đoan mắc bận ở nhà đó thành ra không có đi, giờ thứ Hai thì đang làm ở trên đài.
Ok rồi, cảm ơn Đoàn. Bây giờ Thế Ngữ vào chương trình nha. Hôm nay Thế Ngữ ra sớm, Đoàn nhớ trở lại sớm. Cảm ơn Đoàn nhiều. Dạ vâng.
Dạ.
Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Thục Đoàn có báo trước với Thế Ngữ từ hôm thứ Năm tuần rồi là sẽ có cái tuần tình về cuộc biểu tình đó, cho nên là Thế Ngữ được nghỉ một hôm. Nhưng rốt cuộc hôm nay thì tuần tình nó không có dài nguyên ngày. Như thế thì Thục Đoàn lập tức cũng gọi lại ngay cho Thế Ngữ, để Thế Ngữ xuất kỳ bất ý lên đây trở lại cùng với quý vị. Thế Ngữ thiết nghĩ là trong một cái không khí một ngày mà cả đài chúng ta nghe toàn chuyện chống Trung Cộng như vậy, Thế Ngữ đi vào chuyện Kiều ngày hôm nay đâm ra nó tẻ nhạt với quý vị đi. Thế thì Thế Ngữ xin đưa thêm quý vị một số cái điều vấn đề chống Trung Quốc. Thế Ngữ nghĩ rằng không có gì hay cho bằng mình xem gương các nước khác mà mình học phần của nước mình. Cái vấn đề Trung Quốc nó có nhiều chuyện để nói lắm. Hoàng Sa, Trường Sa chắc chắn quý vị đã nghe và đã biết rồi. Cái đó thì Thế Ngữ sẽ làm sao với quý vị sau này. Những suy nghĩ của Thế Ngữ về vấn đề đó nó cũng phức tạp hơn là mình nghĩ. Tức là chủ quyền không của Trung Quốc, nhưng mà Thế Ngữ nghĩ rằng Hoàng Sa, Trường Sa mình lấy hết từ Việt Nam chắc có lẽ không được quý vị. Theo bản thân Thế Ngữ cảm thấy hình như là Mã Lai và hình như ít nhất là Mã Lai hình như họ có phần, hình như họ có vào rồi, mà mình không thể nào mình hoàn toàn nói cái đó là của mình hết được thì phải. Thế Ngữ tạm thời có cái ý kiến như vậy, thì ra cái này thì có sai quý vị mắng cho Thế Ngữ chịu, nhưng mà trên đường dài Thế Ngữ phải tìm cách chứng minh thêm. Thế Ngữ cũng không có muốn là mình vì là người Việt đó mình ghét người Tàu cái thói là ỉ mạnh rồi ăn hiếp mình, mà mình lại cũng ỉ mạnh hay là ỉ văn hóa mình cao hơn mình ăn hiếp các nước chung quanh. Thế Ngữ cảm thấy rằng cái quần đảo ở phía Nam đó, cái khu vực mà Trường Sa đó, nó có những cái thật ra mà nói là Mã Lai người ta tới khai phá từ lâu trước khi mình ra thì phải. Thế Ngữ phải đi nghiên cứu thêm quý vị nhé. Điều này Thế Ngữ cũng muốn cho quý vị cảm thấy là mình cũng tập cái thói quen đó, là mình không có phải một tí gì thì mình cũng là bên dân mình quá đáng. Chẳng hạn như là với người Mã Lai như vậy đó, mình dĩ nhiên là người Việt Nam mình rất ghét khi bị Trung Quốc ăn hiếp, nhưng mà cái thói mẹ chồng nàng dâu đó, mà nàng dâu bị mẹ chồng ăn hiếp, nhưng mà tới chừng mình có con dâu lại ăn hiếp con dâu mình lại mà không biết nghĩ cho nhau. Thì Thế Ngữ đưa cái này ra, dù có đúng có sai gì thì cũng là một cái thói quen tập tốt của chúng ta, là chúng ta đừng có vì ghét Trung Quốc cái tính ăn hiếp người khác, bắt nạt người khác, cái gì cũng vơ về cho họ mà chúng ta đâm ra chơi cái đó cho mình thì cũng không nên quý vị nhá. Đó là cái chuyện nhưng mà lâu dài. Bây giờ hôm nay vào một cái nữa là vấn đề chống bô-xít đó, thì Thế Ngữ rất là mừng rỡ khi thấy quý vị còn chống Trung Quốc tới như vậy. Thì quý vị chắc có lẽ không ai lạ gì là Thế Ngữ là một người rất là ghét cái chính quyền, cái nhà cầm quyền ở thành phố Bắc Kinh, và do đó Thế Ngữ luôn là chống họ. Hôm nay như vậy Thế Ngữ nghĩ rằng trong nửa tiếng mà Thế Ngữ có thể làm việc được, tốt nhất là Thế Ngữ đọc cho quý vị nghe một bài viết của cái báo Economist. Họ viết về một vấn đề bô xít của một nước châu Phi, mà cái chuyện này xảy ra Trung Quốc ở châu Phi như thế nào thì chắc chắn là y như rằng ở Việt Nam y như vậy. Cái khác nhau là cái tin ở châu Phi người ta còn có thể kiểm chứng được, mà nước ngoài còn được biết để viết bài đăng, còn tin ở Việt Nam chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam của đám Nguyễn Trọng Phú nó bưng bít hết, cho nên là chúng ta không biết gì cả. Chúng ta muốn biết một số điều gì đang xảy ra ở vấn đề bô xít của Việt Nam từ khi mình chống đến như vậy. Bây giờ cái gì trong nước đang xảy ra rồi, chắc có lẽ mình phải đọc Kim Minh Phi Châu mà ánh lại, thì thế nào chuyện 9/10 nó cũng ra y như rằng nó song song với nhau thôi. Cái lý do chính là Thế Ngữ nghĩ rằng toàn bộ cái thông tin ở trong nước Việt Nam bây giờ bị bưng bít, rất khó ai biết được, mà khó ai phanh phui, còn các nước châu Phi người ta lại phanh phui được dễ dàng hơn. Thành ra mình đem chuyện châu Phi vẫn là chuyện nước mình. Sẵn đây Thế Ngữ cũng nghĩ là Việt Nam mình cũng còn cái tính kỳ thị chủng tộc đó. Mình thì mình rất là ghét Tàu kỳ thị mình, nhưng mình lại cũng đi kỳ thị người khác. Thường thường người Việt Nam mình ít ai chịu theo dõi, tìm cái nước châu Phi lắm, cứ cho rằng mấy cái xứ đó, mấy cái xứ da đen man rợ mà có gì đâu mà nghe. Thế Ngữ làm đài Thế Ngữ cũng thấy nữa, những cái đài Thế Ngữ làm ở đây truyền hình đó, mỗi lần mà nói cái gì về tin của châu Phi cái mọi người nói thôi chuyện mình châu Phi ai mà nghe, mà đem làm gì, mày nói chuyện mày nói nhiều quá đi. Nhưng mà đó cái đó tức là mình kỳ thị chủng tộc đó. Thế Ngữ cũng phải làm việc với dân mình có những cái mình rất ghét Trung Quốc, nhưng lại cũng đi giống Trung Quốc, mình rất thù ghét Trung Quốc, cái thói bắt nạt mình và là ỷ là con nhà giàu ăn hít khinh rẻ mình. Nhưng mà mình với nước nào khác mà có vẻ nghèo hơn mình hay là mình cho là văn hóa kém hơn mình là mình cũng hất mặt làm tàng, và mình cũng có những cái thói áp hổ đô huyện đối với họ y chang đối với mình. Cái này là cái thói mà cái ngữ cho đấy, hơi dùng hình tượng là mẹ chồng nàng dâu, hay là cái thói quỷ nhập tàng, có nghĩa là cả Dracula đó, bị Dracula cắn cổ hút máu thì lại biến thành Dracula đi cắn cổ hút máu người khác, chứ không có còn lương thiện được nữa. Cái đau khổ của cái người bị Dracula cắn là như vậy, họ lại trở thành một Dracula khác. Hay là mẹ chồng nàng dâu, nghĩa là cái khổ của những người đi làm nàng dâu là lớn lên khi về già lại hóa ra y hệt bà mẹ chồng của mình. Hồi bé mình bị bà mẹ chồng mình áp ức hiếp bao nhiêu thì sau này mình lại không biết nghĩ phần cho đứa con dâu của mình, và mình lại trở lại ăn hiếp nó ghê gớm như bà mẹ chồng mình năm xưa vậy. Thường thường cái người ở giữa mà làm victim á, hay trở lại biến thành là người victimizer kẻ khác. Đây là một cái dạng bình thường. Cái người đã từng là nạn nhân của một sự bất công thì lại hóa ra lại quen cái thói đó, với ngày sau này lại thường thường lại hóa là một kẻ đi áp đặt bất công lên người khác, vì không trả thù được cái kẻ nguyên thủy là bất công đối với mình, thành ra đi áp đặt lên người khác. Thành ra Thế Hương nghĩ rằng một cái vấn đề lớn của chúng ta trong ngày chống Trung Quốc hôm nay, chống Trung Quốc cũng tốt hơn nữa, là chúng ta bỏ luôn cả cái thói giống Trung Quốc của chúng ta. Quý vị mà cô con có biết được người Miên, người Campuchia, người Mã Lai, người Thái Lan, người Philippines trong vùng á, thì hầu hết họ đều than phiền là người Việt rất là dễ ngươi với họ. Người Việt thường thường lúc nào cũng tự cho là mình văn hóa cao hơn và thông minh hơn và dân tộc phát triển hơn, dù có bị chiến tranh nào đi nữa, thành ra gặp đút lô lúc nào gặp họ cũng có cái vẻ hất bật làm tàng, mà đối xử với họ có vẻ không có được hòa thuận anh em trong vùng với nhau, bên trong ngấm ngầm tự kiêu khinh rẻ họ một cách ngấm ngầm. Họ có biết, họ có thấy và họ có không ưa. Dĩ nhiên là phần họ thì hải tặc Thái Lan, nhưng vấn đề mình cũng biết là họ không có tốt đẹp gì, nhưng mà đại để ra thì chúng ta phải coi chừng quan sát. Bởi vì Thế Hương nghĩ rằng trong đường tương lai chúng ta mà không lấy thế của cả khối Đông Nam Á thì không chọi nổi Trung Quốc một mình. Quý vị phải biết điều đó thì phải. Việt Nam đứng một mình, Việt Nam trong nước, trong cái chính quyền Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó đã bại liệt, nó đã là mất dạy, nó đã bán nước Trung Quốc rồi, không nói gì. Mà dẫu cho chúng ta có lấy lại được đất nước, chúng ta có diệt được Cộng sản, chúng ta người tự do về làm lãnh đạo của nước Việt Nam, mà chúng ta không khôn khéo ăn ở với anh em Đông Nam Á trong vùng, chúng ta không khôn khéo tranh thủ tình cảm và sự ủng hộ của Thái Lan, Mã Lai, Philippines cùng với Nam Dương Indonesia, tất cả cùng bắt tay chung với nhau, không được chơi cái thói ăn đi và là hống hách với họ, thì chúng ta mới có thể chọi nổi với Trung Quốc. Chúng ta không thể nào chơi cái mặt một mình được, mà chúng ta phải biết điều đó. Do đó chúng ta mà còn cho phép mình có cái mặc cảm tự tôn ở bên trong, tức là ngấm ngầm cho biết là này, thằng Thái Lan, thằng Campuchia, thằng Lào, thằng Nam Dương, thằng Philippines nào đó đó, tao bây giờ cần chống Trung Quốc, tao lãnh đạo tụi bay, nghe chưa, tụi bay là bây giờ đàn em của tao hết đó, lơ mơ sau này có gì tao đánh Trung Quốc xong rồi mà xong chuyện rồi về đó hả, là miếng ngon là tao giành hết, còn bao nhiêu cái tụi bay là cái đồ thua tao, biết thân biết phận đi là vừa. Nếu mình mà định làm chuyện đó ở trong ruột trong gan của mình thì mình cũng còn sơi mới có thể chống nổi Trung Quốc. Đó là cái điều thực tiễn đau thương và buồn lòng mà chúng ta phải thấy. Lỗi không do một mình cái vấn đề bọn Cộng sản bắt nước, mà lỗi còn do là cái thói giống Trung Quốc của người Việt Nam ghét Trung Quốc đối với anh em chung quanh Đông Nam Á. Mà Thế Ngữ nghĩ rằng các nước Đông Nam Á chung quanh chúng ta có thể ghét điên Thái Lan vì cái tội hải tặc Thái Lan, nhưng mà còn các nước như Mã Lai với Nam Dương với lại Philippines với lại Campuchia với Lào thì cũng không có cái nợ gì với chúng ta, hoặc là người Chàm Cổ, mà chúng ta từ lâu tới nay vẫn có cái thói bên trong, nói thẳng quý vị đừng phiền Thế Ngữ, là bản thân mình có hống hách với họ trong ruột gan mình, có thể mình không nói ra ngoài miệng, nói tới thì mình chối đây đẩy, nhưng bên trong quý vị thật sự soi gương. Thế Ngữ từng biết mình là người Việt Nam, sống ở Việt Nam hồi nhỏ, mình thật sự mỗi lần mình nhìn thấy một cái người mấy chủng tộc đó, mình đừng nghĩ là cái mặt của nó mà đẻ làm cái thằng mấy xứ đó làm sao bằng mình được. Dĩ nhiên rồi, mình mà đẻ ra làm thằng Việt Nam là chắc chắn là mình đã một đời ta 37 đời nó so với chúng nó chung quanh rồi. Bọn Miên, bọn Lào, bọn Philippines mà làm cái thá gì mà bằng mình được. Cái đó là cái mà ngày xưa Thế Ngữ nghĩ rằng người Việt Nam làm người Việt Nam dễ có cái cảm giác đó. Thế Ngữ có biết phần mình có như vậy, và Thế Ngữ đã bỏ cái đó hoàn toàn. Thế Ngữ bây giờ Thế Ngữ rất là không có cái đó nữa. Có thể Thế Ngữ sử dụng ta là một người chăng, Thế Ngữ không nghĩ vậy. Và Thế Ngữ xin quý vị một lòng, một người nữa là chính vì chúng ta cũng là khinh rẻ châu Phi, có lẽ người Việt Nam mình ngấm ngầm bên trong coi rẻ rúng người da đen, là cái điều có lẽ nói không ai chối cãi được rồi. Hồi nãy mà nói mà rẻ rúng các nước Đông Nam Á, chắc quý vị có nhiều người có rẻ rúng nhưng vẫn còn bảo rằng không hề có, mà tách thế ngữ là đồ tội oan. Nhưng mà về Phi Châu chắc chắn là người Việt Nam của mình ngấm ngầm có. Thế ngữ lặp lại là cái người da đen ở Mỹ họ trở nên một cái đám mặt mà khủng khiếp như vậy là vì họ bị mất văn hóa và bị làm nô lệ. Thành ra bây giờ vấn đề người da đen ở Mỹ thì không có gì để mà có thể bênh được họ. Họ có những vấn đề rất to, nhưng người da đen ở Châu Phi thưa quý vị không phải là ai cũng có thể vơ đũa cả nắm được, là họ là man đi mọi rợ cả răng căng tay nhảy tưng tưng ở trong rừng hay là cũng chỉ là giống y chang như mấy anh Mỹ đen chứ có cái gì đâu mà nói. Những nước đó họ cũng có cái điều đáng thương của họ. Dĩ nhiên thời cổ có những lý do lịch sử và địa lý làm cho họ không có phát triển được bằng chúng ta, nhưng mà đại để ra mà chúng ta mà lúc nào Thế Ngữ thật sự Thế Ngữ làm trong cái đài truyền hình ở bên Houston này nè, mấy lần mà Thế Ngữ có cái chuyện gì mà định là lấy tin Reuters mà nói về Châu Phi là bị những người là ngồi tên mình gạt phắt đi ngay và cho là mình là thằng vớ vẩn và lắm điều, mà tin Việt Nam là nói tin Việt Nam này, rồi sau một tin Trung Quốc, rồi một tin quốc tế là tin Mỹ này, tin Pháp này, tin mấy cái nước nó sang sang, chứ ai mà lấy tin của mấy cái nước mà gọi là bình cố nông mà mang đi mọi rợ mấy cái nước đó. Nghe nói từng đọc tên thủ đô, tên nước lên là người Việt Nam nó xì một tiếng bỏ đi. Cả chúng tôi trong đài cũng chẳng ai muốn nghe, bảo đảm khán thính giả ở nhà cũng không ai nghe luôn. Anh đừng có điên, anh đừng có bày trò sinh sự mà là sinh khổ chúng tôi. Cái đó Thế Ngữ thấy sai hoàn toàn. Mà đây Thế Ngữ nghe cái ban lãnh đạo của những cái đài đốm của chúng ta nói với nhau rõ ràng, mình nghe rõ ràng là xì lên một tiếng, khỉ lên một tiếng, khỉ mũi lên một tiếng, mà khinh khỉnh lên một tiếng rõ ràng. Mà cái đó mà thời buổi này mà còn tự cho phép mình có cái điều kỳ thị chủng tộc như vậy, trong khi mình đấu tranh đòi cái sự chống kỳ thị đối với Mỹ trắng và đối với lại Trung Quốc thì là mình thua to quý vị. Mình không nên, cả với người Mễ ở nước Mỹ này, người Việt Nam mình cũng thường có thái độ tịch thượng đối với người Mễ. Người Mễ đúng là có cù lần thịt, có nhà quê thì có nhiều cái điểm, nhưng mà cả một cái khối Châu Mỹ Latin nó cũng bát vạn tam thiên, nó cũng nhiều thứ, chưa chắc gì vì nó là anh chàng xì mà mình có thể lúc nào cũng tịch thượng được với nó đâu. Thành ra cái đó là quý vị nhớ kiểm nghiệm lại chính bản thân mình. Thế Ngữ có nói oan thì Thế Ngữ xin chịu đòn, nhưng mà Thế Ngữ kiểm nhận trong tiếng lòng mình, Thế Ngữ thấy có rõ ràng, cho nên là Thế Ngữ trước tiên là nói từ mình, rồi cái giờ đời mình cũng suy ra mọi người xung quanh chắc có những người cũng giống mình, thì còn ai mà đã cao thượng và vinh quang tới cái độ không hề giống như Thế Ngữ mà bị nói oan nãy giờ, thì Thế Ngữ đành phải chịu đòn của quý vị là vì đã phạm thượng vậy. Bây giờ mình đọc tin cái bản tin về bullshit của Châu Phi nhé. Khi con người chuẩn bị làm tổng thống, làm chủ tịch sắp tới của Trung Quốc, đã gặp một cái ông mà gọi là lớn to về và có thớ ở trong cái làng mà chợ dầu hỏa của Châu Phi đó, thì mình tưởng đâu là cái anh chàng mà Trung Quốc kia mới là cái anh chàng nói một điều ra một điều, nhưng mà không, trong trường hợp của Manuel Vicente thì không phải. Ngày 15 tháng 4 năm 2011, đó là cái người làm chủ cái hãng Sonangol, là cái tôi là cái công ty dầu hỏa mà quốc gia của nước Angola quý vị, nó nằm ở bờ biển mạn đông của Châu Phi, nằm chờ gần với nước Mozambique. Ngày xưa là hai nước này thuộc địa của Bồ Đào Nha, ở nơi gần cái đảo Madagascar nhìn vào đó quý vị, và bây giờ là một cái nguồn dầu hỏa rất là to lớn. Khi mà anh chàng này bước vào trong một cái căn phòng đầy những hoa thơm cỏ lạ ở trung tâm của thành phố Bắc Kinh và bắt tay với Tập Cận Bình, tiếng Hán đọc là Xi Jinping, là cái người chuẩn bị là tương lai nối nghiệp Hồ Cẩm Đào đó, tức là Việt Nam mình nông đức mạnh, bây giờ Nguyễn Trọng Phú, thì nay mai tương lai là sẽ tới cái tên Tập Cận Bình. Chắc có lẽ quý vị bắt đầu đã nghe những phiên âm Hán Việt rồi đó, nhưng mà có những người chắc bên hải ngoại này thì cũng còn chưa có thấy chữ Tập Cận Bình bao giờ, thì đọc là Xi Jinping. Nó biết là chữ XCEC quý vị, chữ Tập tiếng Hán hiện đại nó đọc là Xi, nó biết là XCEC. Còn cái chữ mà cận thì nó đọc là chín, cái âm mà CH Việt Nam mình là cái âm mà chị ơi chị cho em chén chè của người Nam á, không phải âm tiếng Bắc quý vị nha. Cái âm mà chị ơi chị cho em chén chè thì tiếng Trung Quốc viết là cái chữ cu mà không có u á. Còn cái chữ mà chị ơi chị cho em chén chè của tiếng Nam á, hai cái chữ đó người Việt Nam cho là giống nhau, chỉ là phân biệt tiếng Bắc tiếng Nam, nhưng mà đối với Trung Quốc là hai cái phụ âm khác nhau quý vị nhé. Cái chữ mà chị ơi chị mà chè chín chưa chị mà là đọc lên ngón tay của mình có phì hơi rất là mãnh liệt của tiếng Bắc á, là tiếng Trung Quốc là chữ cu. Còn cái mà chị ơi chị chè chín chưa chị của tiếng Nam đó thì là tiếng Trung Quốc nó viết bằng chữ J của nàng Juliet đó. Thành ra cái chữ cận nó đọc là chín, như là số chín mà làm cái âm số chín của người miền Nam á, chứ không phải là số chín của người Bắc. Cái số chín của người Bắc thì người Trung Quốc họ viết là QIN, QI ngắn N, mà cái chữ mà chè chín của người Nam thì họ viết là JIN, chữ J Juliet IN. Thành ra cái ông Cận Bình này là viết bằng cái chữ J Juliet đó, còn Bình thì dễ thôi là chữ T phở ING, đọc là Xí Chín Thiến quý vị. Chữ tập là đọc số hỏi tiếng Việt Nam Xí, còn chữ cận đọc dấu sắc tiếng Việt Nam chín, nhà mà chín nhớ là chín tiếng Nam á nha, chín yến thì yến tiếng Bắc mà là CH tiếng Nam, chờ yến chín. Còn chữ bình đọc là thỉnh, Xi Jinping, Xi Jinping. Và cái này là Tập Cận Bình tiếng Việt Nam, thế tôi sẽ dùng tiếng Việt Nam Hán Việt cho nó dễ hơn quý vị nha. Nhưng mà quý vị chuẩn bị nay mai tương lai để kẹo rồi phiên âm ở trong nước họ dùng Tập Cận Bình, rồi nước ngoài cứ đọc theo chữ Mỹ nó viết ra là Xi Jinping. Là một hồi quý vị không biết Xi Jinping là ai đó, không hề có ông nào là Xi Jinping, đó là ông Xi Jinping, tức là Tập Cận Bình. À, đây là cái người mà bây giờ là phó chủ tịch của Trung Quốc và có lẽ trong tương lai sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Thì ông Vicente, cái ông chàng Angola mà đây là da đen quý vị nhé, cái họ Bồ Đào Nha, nghe tưởng đâu là tên người Xì, nhưng mà chính ra là hồi đó thuộc địa Bồ Đào Nha, nên mấy nước Angola đều có tên họ cái kiểu Bồ Đào Nha hết. Nhưng người Việt Nam bây giờ tên họ Trung Quốc hết. Một cái điều chúng ta chống Trung Quốc mà sẽ không chống được là chúng ta vẫn còn khinh rẻ những cái chữ Việt Nam, chẳng hạn như ai đặt tên con Việt Nam mà đặt tên là Nguyễn Thị Đẹp hay là Trần Thị Lụa Là thì mình chê là tên quê, phải là mấy cái tên Dũng Hồng Hạnh mới sang. Nhưng mà Dũng Hồng Hạnh thì toàn là tiếng Hán không à, thành ra như vậy thì là người Việt Nam mình có nhiều cái mâu thuẫn lắm. Ba hồi thì cũng chống Trung Quốc dễ sợ là Trung Quốc là không được, nhưng bốn hồi mà là tên mà đặt chữ Việt Nam nôm na thuần túy là Trần Văn Giỏi với lại Nguyễn Thị Ngũ Nghĩnh thì ta thì lại không chịu, lại bảo là tên không sang. Thế thì ba hồi đòi sang thì nhất định tàu cho bằng được, và bốn hồi thì là chống tàu thì lại đòi là không có tàu. Mà rốt cuộc cái tên của mình tên toàn tiếng Trung Quốc không là hiện tượng mình không thể chối bỏ được. Làm cách nào mình có thể tái tạo được một nền văn minh Việt Nam không có tiếng Trung Quốc khi tất cả tên tuổi của chúng ta đều là họ Trung Quốc hết, họ Việt Nam mình cũng bị họ Trung Quốc hết luôn. Chỉ họ Việt Nam chỉ có một họ Lê là họ Việt Nam thôi, là họ thuần túy bên Trung Quốc gần như không có, mà có chăng là bên Đông Nam Á lai sang, còn toàn lại tất cả các họ Việt Nam còn lại họ Đoàn, họ Trần, họ Nguyễn, họ gì đi nữa thì toàn là họ ở Trung Quốc hết. Chúng ta không cách nào đổi được điều này quý vị. Mà không, quý vị có muốn trong Trung Quốc tới cái mức độ mà mình có thể đổi hết được tên thì là mình phải làm lại từ đầu, và mình không được chê những người mà đặt tên con là đẹp, là giỏi, là đặt tên quê nữa thì mới được. Cái đó là thế ngữ hoàn toàn ủng hộ cái điều chống Trung Quốc, nhưng mà mình phải coi lại mình có nhiều cái nó bị lấn cấn trong logic lắm. Thì ông Vicente thì không có chức gì bên đó cả, nhưng mà khi mà nói chuyện với ông Tập Cận Bình, người ta có phải năn nỉ rất là nhiều. Angola cùng chung với Saudi Arabia đó là cái người mà cung cấp dầu hỏa nhiều nhất cho Trung Quốc. Và cái đó không thôi thì ông Vicente trở thành là có máu mặt ở Bắc Kinh rồi. Nhưng mà ông này đồng thời còn là thành viên trong một cái syndicate được dàn dựng lên bởi rất nhiều người mà gọi là công ty thầu hãng lớn ở bên Quảng Đông. Và những người này cùng với lại những người ngang hàng với họ bên châu Phi đó đã nắm hết trên một cái con đường dây mậu dịch quan trọng nhất của Trung Quốc, ngồi từ trong cái văn phòng ở Hương Cảng ở Queensway. Thì ở đây thì cái tên của hãng thầu mà Quảng Đông này gọi là China International Fund hay là China Sonangol. Sonangol tức là Angola mà dầu hỏa đó quý vị, thế nào là Sonangol. Đây là cái công ty quốc gia của người ta, mà một cái hãng thầu bên Trung bên Quảng Đông không thôi mà tự gọi mình là China Sonangol luôn, bằng không thì gọi là quỹ tiền tệ quốc tế Trung Quốc China International Fund. Từ 7 năm nay là họ đã ký bao nhiêu là tỷ đô la dầu hỏa, khoáng chất cùng với lại kim cương ở tại châu Phi rồi. Nhưng mà tất cả những cái vụ này hoàn toàn nằm trong vòng bí mật và hoàn toàn là để cho hãng thầu Queensway ăn rất là to. Nếu mà như vậy thì có nghĩa là họ đã bóc lột cái người dân nghèo Angola tận xương tủy, trong khi họ đất nước họ có tài nguyên họ không được đụng tới, mà tất cả tiền bạc chui vào trong túi đám thầu của Quảng Đông. Thành ra là lúc nào họ cũng khôn ngoan, họ tìm những cái chỗ bên châu Phi là những cái chỗ mà có nhiều cái thối nát lũng đoạn ở trong chính trị và nhiều cái quá khứ lịch sử, quá khứ có nhiều đẫm máu và đảo chính. Chỗ đó thì là họ khai thác cái chỗ các phe phái ghét nhau trong nước mà họ có thể trục lợi được, cò bạc tranh nhau ngư ông thủ lợi. Quý vị ơi, đây là bài toán rất lớn của Việt Nam của mình. Nay mai mà về, quý vị cũng biết là nội trong mình tưởng tượng tới ngày mình lật đổ được cộng sản, mình về tới nơi thì trong phe quốc gia của chúng ta đây cũng phân chia, có những người chẳng hạn như nói nhỏ là như ủng hộ ông Diệm hay không ủng hộ ông Diệm, tới bây giờ vẫn còn là những cái phái rất là chia rẽ nhau. Chúng ta về tới đó không thôi mà bị bọn Trung Quốc nó đứng ngoài, nó vào nó lại đầu cơ, nó lại mở cái hãng tàu bên Quảng Đông, nó vào nó khai thác bên đó, chúng ta xóe lên với nhau thì không có mát lê, mà chúng ta cũng lâm cảnh châu Phi như thường. Quý vị, chúng ta phải coi chừng để ý cái này. Nếu mà Thế Ngữ có nói mà Việt Nam mình quá vĩ đại mà vượt qua những cái điều này thì là Thế Ngữ chịu oan, nhưng mà Thế Ngữ e rằng chúng ta không vĩ đại đến như chúng ta tưởng tượng trong cái ngày khí thế này. Chính vì Thế Ngữ nghĩ đến tương lai mà Thế Ngữ xin quý vị một điều nữa, là ngoài ra những cái điều tự hào ghê gớm về chính mình rất là tốt, chúng ta phải coi chừng mình cũng có những nhược điểm của mình, ngoài những chỗ mà ưu điểm xuất sắc của người Việt Nam và dân tộc Việt Nam và con dòng cháu tiên, chúng ta cũng có một số cái tật cố hữu và có một số thói chúng ta bị nhiễm phải của Trung Quốc mà chúng ta cần phải chú ý vô cùng, thì chúng ta mới có thể để cho cái dòng máu hùng vương chúng ta phát huy hết được. Chúng ta không thể nào chỉ có tôm đi một đường mà không có giật mình nhìn lại đằng sau. Cái này ngày xưa trong nhà tướng là dĩ nhiên là chuyện của Trung Quốc mình đọc được mà học khô thôn được á, là cái kiểu mà ra trận mạc mà chỉ có biết một đường mà không biết đường bên kia, là có kẻ cầm quân vẫn thất trận như thường, dù là có niềm tin vĩ đại và tự hào về mình rất là to lớn. Nói chung là như vậy. Thì hiện giờ đó là toàn bộ cái này đó là nó xảy ra từ cái thời chiến tranh lạnh. Số là ngày xưa có một anh chàng người Trung Quốc tên là lấy hiệu bây giờ là Sấm Tà. Không ai biết tên thật là gì, nhưng mà hình như khai sinh ngày xưa tên là Từ Kính Hoa thì phải. Sau khi đi học ở bên Liên Xô, học ở trong cái trường thành phố Baku cách đây 40 năm, thì đã biết khôn khéo là chơi với mấy anh chàng châu Phi đi học. Hồi đó Liên Xô cũng bao bì cho mấy anh sinh viên bên đó, chống Bồ Đào Nha thuộc địa đi qua bên Liên Xô học. Đó thì chỗ này thì cái anh chàng Quảng Đông này, Sâm Tà này, là quen từ nhỏ, cái này 40 năm đã khôn khéo biết lợi dụng thời cơ làm quen bắt bạn với mấy anh chàng mà sinh viên châu Phi năm đó còn trẻ. Cái ông Sâm Tà này bây giờ là đã là to lắm rồi và không có ai chụp hình bao giờ, không thấy hình ảnh gì hết. Trên giấy tờ của cái hãng thầu bên Quảng Đông mà ông này là người khai phá và sáng lập và hưởng hết tiền mà không thấy xuất hiện cái tên của ông này gì hết luôn. Người ta chỉ nghe thoáng đâu rằng là ông có một cái bà em, một cái người đàn bà nào đó mà không rõ có phải là họ hàng gì dâu rể gì với ông này hay là không, thì biết hiệu là lấy tên là bà Veronica Phùng, họ Phùng mà lấy hiệu là Veronica, tiếng Phùng thì viết theo tiếng Quảng Đông, viết FUNG luôn. Thì bà này là nắm trong tay 70% của hãng thầu này Newport International. Hai người đó, ông Sam Tha và bà Phùng này, rất là thường đi qua Phi Châu và toàn là đi những cái máy bay riêng, một dàn máy bay riêng của cái hãng thầu đó không thôi, và thậm chí là không cần đi qua cửa nhà đoan của cả Trung Quốc lẫn Angola nữa thì phải. Ông bà dưới tay có mấy người hùn vốn bên Trung Quốc, theo cái nguồn tin báo về cho Quốc hội Mỹ năm 2009. Con gái cái bà Veronica Phùng này là con gái của một ông tướng Trung Quốc. Ở đây thấy ngữ không tìm được chữ Hán mà chỉ thấy để cái tên là Lô Phong Hung. Lô là L-O-Lô, F-O-N-G là Phong, H-U-N-G là Hung. Chắc có lẽ là Lạc Phong Hùng, quý vị, họ chắc là họ Lạc Phong Hùng như vậy. Thế ngữ không thấy có cái vẻ gì, có cái họ là hay là họ Hồng không, có thể là họ Hồng Lạc Phong. Cái chữ Lô với chữ Hung là như vậy, không biết cái nào là họ, bởi vì không biết để đùi họ trước hay đằng sau. Nếu mà Hung là họ thì chắc là họ Hồng, mà nếu mà Lô là họ thì chắc là họ Lạc. Nhưng mà có cái điều nữa là bà này là Veronica Phùng, tức là lấy họ chồng, bởi vì họ của trong tên của bố bà này ba chữ không thấy có chữ Phùng trong đó, như vậy thì tức là bà này họ theo chồng. Thì ông này cũng lấy một người đàn bà, cái ông chứ bây giờ thấy cứ tạm thời đoán là cái ông này là Hồng Phong Lạc, cứ lấy tên như vậy quý vị. Ông Hồng Phong Lạc này lấy một bà vợ thì tên lại viết bằng phiên âm của tiếng Quan Thoại. Ông này là phiên âm tiếng Quảng Đông, tức là người Quảng, mà Quảng Đông mà lấy một bà vợ là người trên cái vùng Hoa Bắc á, Quảng Sang Phay, có vẻ giống như là Vương Tương Phi là Quảng. Đây họ viết như vậy, thế là họ rõ ràng Quảng Sang Phay, là có lẽ cứ đoán là cái chữ Tương Phi, tức là như Nga Hoàng Nữ Anh, tức là hai bà Phi ở sông Tương đó. Vương Tương Phi, một cái người rất là nổi tiếng trong cái giới mà kinh tài của Trung Quốc ngân hàng, là họ nắm trong tay 30% của New Bright. Bà vợ của ông Hồng Phong Lạc này là cái bộ mặt xuất hiện ở khắp nơi, chụp hình thấy của cái quỹ tiền tệ quốc tế Trung Quốc và của cái China Sonangol này. Bà còn tên là giám đốc của mấy chục cái công ty dính vào nhau luôn nữa, và tất cả mọi thứ là dính vào trong một cái hãng thầu mà nằm ở tên Hoa Lục, là cái hãng tên là hãng Wu Yang, tức là chữ Ngô Dương. Sau đó từ từ thì mới mời mấy người châu Phi vào hùn vốn làm tên. Mặc dù là cái hãng thầu Queensway này có nhiều lần đã bị nghi ngờ là một cánh tay nối dài của chính quyền Trung Quốc, nhưng mà không có bằng chứng gì được cả. Chính là họ đã từng bị báo chí Trung Quốc lên tiếng chê trách rất là nhiều lần là không có đi đúng con đường của Bác Đảng Trung ương. Mặc dù có lẽ là đây là một cái hãng ma dựng lên để mà khai thác được một cái chỗ hở trong luật pháp mới của Trung Quốc, gọi là cái chính sách going out. Năm 2002, số là năm đó thì sau nhiều năm bị cô lập về kinh tế, Trung Quốc bắt đầu khuyến khích cho giới đầu tư ở nước ngoài. Và do đó thì là ông Sâm Tha này lập tức là đi ngay với một cái người Bồ Đào Nha làm qua Angola và có con đường đi qua châu Mỹ Latin luôn. 2004 thì đi qua thăm ông tổng thống thời bây giờ của Argentina là ông Néstor Kirchner và ông Hugo Chavez là tổng thống đương thời đương nhiệm của Venezuela, và đã được hai ông này lên ca ngợi hết lời. Sau đó rồi thì họ ký là châu Mỹ Latin, nhiều châu Mỹ Latin thì khôn hơn châu Phi, cho nên là họ không có dại dột gì mà chơi quá lâu với Trung Quốc, phải thấy rõ cái sự lợi dụng và là xây hàng rộm. Năm 2004 thì ông Sâm Tha này mới đi qua Angola, là đến đó thì quen được cái ông tổng thống nước da đen này là ông José Eduardo dos Santos, cũng là tên Bồ Đào Nha quý vị nhé. Hồi đó hóa ra là hai người đã từng chung học với nhau ở Baku, và sau đó lại còn có một thời đi du thích chung với nhau nữa. Cho nên là ông Sampa bây giờ đem cái ông Bồ Đào Nha kia thì cũng đã biết là ông Bồ Đào Nha thì từng buôn bán và tức là thực lực thực phẩm cho những người du kích Angola cái thời giành độc lập chống Bồ Đào Nha. Đó là một ông Bồ Đào Nha mà đi bán vũ khí cho một đám dân thuộc địa chống nước Bồ Đào Nha, bây giờ đi cặp chung với một anh chàng Tàu ngày xưa là đi học bên Liên Xô, chung với một anh chàng đã từng là sinh viên hồi thời trẻ, hai bên cấu kết lại làm ăn rất là khí thế. Quý vị, cái này rất là ghê gớm. Chắc chắn những cái người bên Việt Nam không xa lạ gì cũng là con đường gần cái này. Cái này là từ Trung Quốc châu Phi mà họ còn bắt được bè cánh với nhau như vậy thì nói nữa là Việt Nam. Quý vị tưởng tượng xem. Một người thứ ba là Pierre Falcone, là một người Pháp và gốc Algeria, đã từng có rất nhiều lần là chơi bời qua lại với giới chính cầm quyền trên trước của Angola. Cộng chung lại ba người mới dụ dỗ chính quyền Angola là để tất cả cái kỹ nghệ mà xuất cảng dầu hỏa rất là giàu có cho Trung Quốc đó đi vào hết qua bàn tay của China Sonangol. Ông Vicente ở bên nước Angola là cái người đứng đầu công ty Sonangol, đó là chủ tịch. Và những cái bản mà gọi là dầu hỏa năm 2005 ký rồi đó thì cho phép cái công ty này là độc quyền xuất cảng dầu của Angola và được là cái trung gian giữa Sonangol và Sinopec. Sonangol tức là công ty dầu quốc gia của Angola mà Sinopec là công ty dầu quốc gia của Trung Quốc. Thật là China Sonangol là cái hãng thầu đứng giữa nối hai bên lao đầu mà làm ăn. Và gần đây thì cho thấy là không có số liệu gì mà ta cứu dễ dàng hết, nhưng mà hầu hết là gần như năm qua 20 tỷ đô la mà xuất nhập, mà nhập cảng dầu bên Angola qua Trung Quốc là đi qua con đường của China Sonangol hết quý vị. Tức là gần như tất cả là gần như trọn gói, ôm trọn gói mà rất là 20 tỷ đô la, ôm trọn gói khoảng chừng 15-16 tỷ đô la. Trong khi đó thì là quốc doanh của Trung Quốc chưa chắc gì ai đã có phần chia chác gì ở trong Angola này. Mà đó là trong khi đó thì Trung Quốc bây giờ đang dùng cái nguồn dầu thô lớn nhì là Angola. Như thế thì không thấy tên tuổi của ai hết. Chúng ta đây là thấy rồi đó, đối với chúng ta có chưa hết bài. Đây là bài trong báo The Economist. Quý vị cứ lên quý vị bấm chữ The Economist và bấm cái tên của cái tựa bài là The Queensway Syndicate, là cái hãng thầu đặt trụ sở tại Queensway, là con đường của nữ hoàng, là tên của cái phố ở Hương Cảng. The Queensway Syndicate and the Africa Trade, và cái cán cân mậu dịch với lại bên phía của châu Phi. Quý vị thấy hết ngay đại đề, cuối cùng ra là tất cả mọi thứ đều bù mờ, tất cả mọi thứ đều không minh bạch, tất cả mọi thứ đều không có số liệu. Gọi số phone tới hỏi mấy người bên Trung Quốc, những người đứng tên đứng tuổi không ai trả lời điện thoại. Còn những người mà tin đồn là nằm ở đằng sau hậu trường Từ Nghi Thái Hậu thì không thấy một ai hết luôn, tức là không nhìn được mặt ai cả. Mà đây là cái tin còn phanh vui ra, còn in được trên báo Mỹ, mà gần đây nhất là đây là bài báo số 13 tháng 8 năm 2011, và cách đây mới có một tháng. Bao giờ thì những cái tin đó về Việt Nam mới lộ ra được? Bao giờ thì chúng ta mới có được một cái list đầy đủ, một cái danh sách đầy đủ những cái gì xảy ra ở tại Việt Nam trong cái khai thác bauxit ngay bây giờ? Đó là những ai, công ty nào, anh nào đứng đầu, tên là gì, bác đảng nhà ai, gọi là chủ tịch của Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, hay là chủ tịch của Tây Nguyên, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lâm gì đó, thì là ai, là những ai không thể nào có nguồn tin. Tại sao tin châu Phi lên được tới báo Mỹ năm 13 tháng 8 2011 mà tin Việt Nam ra không được? Dĩ nhiên là do sự bưng bít cộng sản Việt Nam. Nhưng ở bên dưới chúng ta muốn tìm hiểu tò mò và muốn ngăn cản con đường trước thì chúng ta phải xem gương những gì đã xảy ra. Người Việt Nam nào muốn chống Trung Quốc và cộng sản Việt Nam cấu kết trong tương lai mà bỏ qua không đọc những cái tin về châu Phi kiểu này thì sẽ không có thấy trước được cái hàm số và con đường đồ thị sẽ đi và sẽ có. Chúng ta muốn biết và dự đoán trước cái gì xảy ra và những phương pháp gì xảy ra và những nguy cơ nào sắp tới và dân tộc nghèo sẽ bị ăn hết vào sao. Chúng ta đọc mưa bài báo này là không thiếu một cái gì cả. Mình còn có khoảng 4 phút nữa trước khi ra khỏi Tây Ngữ là đọc quý vị nghe luôn nhé. Trường hợp của Angola đây cũng rất là khó khăn nhờ. Hầu như Trung Quốc qua đầu tiên là hứa lèo, hứa hưu, hứa vượn là sẽ đi xây cho rất là nhiều cái nhà cho dân nghèo, cũng như xây những cái đường ray về xe lửa đó. Nhưng mà cuối cùng ra mình nghĩ kỹ lại thì là xe lửa và cái nhà ở của người dân đó, thật sự mà nói tốn một năm đó, chẳng qua nghĩa là đối với Trung Quốc mà xỉa tiền ra như vậy, 200.000 đô la là cao tay, trong khi họ ăn cả 20 tỷ. Và như vậy là trong khi đó thì là có một lần mà Trung Quốc ức hiếp công nhân quá, công nhân bãi khóa đình công, thì 2.000 người đi làm Angola mà đi làm tôi mọi cho mấy cái chỗ mà xây đường dây xe lửa trên chính quê hương họ do Trung Quốc đứng đầu đó, là đã bị cắt lương hoàn toàn luôn. Và sau đó rồi thì là bên chính quyền còn đưa ra cả 3 tỷ rưỡi tiền đô la để làm cái vấn đề gọi là công khố phiếu để mà gọi là giúp đỡ và bán cho người dân tiếp tục chịu cái thiệt hại như vậy. 6 năm sau khi mà cái hãng tàu Trung Quốc tới được cái nơi quê hương này rồi thì cái thủ đô của nước Angola là Luanda vẫn còn chưa có hệ thống mà điện nước, mà hiện hệ thống nước chạy chưa có đầy đủ. Một cái điều nữa là trong đó thì là cái hãng đã dùng tiền để mà thao túng chính trị và đưa những cái người mà chính khách lên xuống để mà đối đầu nhau, gây ra nhiều cái xung đột đẫm máu ngay trong nước họ. Chẳng hạn như là ở trong nước Guinea đó thì là hãng tàu này tới để mà cứu cho cái đám mà phản chính quyền. Năm 2009 vào tháng 9 đó, thì là những cái người ở trong của chính quyền mà đi chống lại bên kia thì là đã đi tới chỗ vào quân du kích đó, là bắn giết và sau đó hãm hiếp phụ nữ hàng loạt và giết khoảng chừng 150 người và biểu tình. Mà trong cái đó Trung Quốc là đưa tiền cho đầu này để mà đánh đầu kia để mà tìm cách mà trục lợi để mà khai thác. Cuối cùng ra thì là không có ai có lợi ngoài ra cái hãng tàu của Trung Quốc, mà hãng tàu đó thì hoàn toàn là mù mờ. Cuối cùng là truy cho ra là cái người cuối cùng hốt bạc nguyên ổ ở đây là người đó là ai tên gì, không thể nào truy ra được bằng những cái dữ kiện dữ liệu có trên giấy tờ. Lý ra bất cứ một cái hãng nào mà khi có phóng viên tới điều tra phải đưa một cái list đầy đủ danh sách của những ai là ai trong cái hội này. Đằng này có rất nhiều cái chỗ bỏ khuyết và để trống, không ai biết được là ai. Còn cái thủ tục làm ăn giấy tờ của họ thì là tiếng Anh là finishly complex, nghĩa là nó phức tạp đến mức độ nghĩa là như là quỷ sứ mà làm ra finishly complex. Những cái hãng nhỏ làm cho hãng tàu này nó không có được phối hợp lại theo cái trục dựng đứng vertically integrated, nó không phải là một cái tổ, là một cái nhóm, nó không có một cái ai mà là đứng đầu và chịu trách nhiệm cả, mà cứ thấy có cùng một người đó mà cứ đứng tên làm giám đốc cho bao nhiêu cái hãng nhỏ phân công ở bên dưới, rồi bên trên nó tuy tới là những cái hãng ma là cái vỏ ngoài, ở bên trong đó là những chỗ để mà trốn thuế và là lậu sưu ở bên Trung Quốc cả. Cho nên tất cả những cái mà gọi chính sách mà là đi ra ngoài đầu tư nước ngoài của Trung Quốc hiện giờ đó là một cái viên đá mà xây tường rất là to lớn gần trong những năm gần đây. Thì là trong khi mà còn có được cái mùa mà làm ăn như vậy đó thì là tất cả tài nguyên của nước châu Phi được đánh đổi lại lấy vài ba cái viện trợ vớ vẩn, vài ba cái tí đầu tư cho làm ăn, nghĩa là eo uột tiểu thương ở bên đó và chờ xây cho một tí cầu cống đường đi mà thôi. Nhưng mà cuối cùng ra thì là bên phía kia hàng tỷ đô la lý ra người dân trong nước phải được hưởng để xây chính nha, không cần phải có cái ơn nghĩa Trung Quốc mua bóp ban cho, mà chính bản thân cái tài nguyên đó bán ra với giá trên thị trường thế giới đàng hoàng tử tế đó, dư sức cho chính quyền lương thiện ở bên Angola dư sức xây bao nhiêu là nhà, bao nhiêu là cầu, bao nhiêu là trường học, bao nhiêu là bệnh viện. Rốt cuộc ra là Trung Quốc chỉ có hứa lèo mà vào không giúp đỡ gì cho người ta, chỉ có cái miệng nói hảo, đạo lý đầy đủ, thương người đủ mọi thứ. Ở bên trong đó thì thật ra mà nói là họ chỉ có dùng cái đó thì là một cái cớ, một cái chiêu bài để mà đi cướp giật một cách thật là thoải mái, một cách thỏa đáng, một cách danh chính ngôn thuận mà thôi. Bây giờ thì Thế Ngữ hôm nay vì không có hay là lên làm đó, thì Thế Ngữ đã có xếp việc phải đi làm, thì đành phải đi sớm quý vị nhá. Như vậy thì là Thế Ngữ xin được chào ở đây và mong rằng Thế Ngữ đã không làm quý vị bực bội khi mà Thế Ngữ chống Trung Quốc, mà Thế Ngữ chỉ ra những góc độ chúng ta có khi nào chống Trung Quốc, ghét Trung Quốc quá mà lại hóa ra giống Trung Quốc như cái thói mẹ chồng nàng dâu, hay như là thói bị Dracula cắn cổ không quý vị? Quý vị nhìn kỹ lại thì là nếu có được mình bỏ đi thì mừng lắm thay, mà Thế Ngữ nghĩ rằng mình còn phải phối hợp cùng với tất cả các nước Đông Nam Á, nhất là trong vấn đề Trường Sa, chứ không phải là Hoàng Sa, trong vấn đề Trường Sa, cái quần đảo mà là phía Nam đó, cái quần đảo ở trong phía Nam đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta mà cứ tự thị và cứ là đứng một mình không thôi, kêu Mỹ vào không thôi, không thể được. Chúng ta không thể nào mà là coi các nước xung quanh là tép riêu hết được. Trung Quốc coi ta là tép riêu, ta không được coi những người xung quanh là tép riêu thì chúng ta mới có thể ở nổi. Bằng không ta mà nói cái điều mà Trung Quốc chửi Việt Nam là chỉ là một cái thứ tiểu bá, ta là đại bá, ngươi là tiểu bá. Đó là cái điều mà tất cả những người trong vùng xung quanh Việt Nam cũng đều gật gù công nhận, mà đây không phải là Việt Nam cộng sản mà là Việt Nam tự do, chúng ta cũng có cái tính này. Mà nếu mà chúng ta có cái tính tiểu bá ở trong vùng thì cái sự ghét bỏ của hàng xóm chúng ta thì chúng ta không thể nào chống lại tên đại bá, thì đâu có khi những người xung quanh họ thà chơi với đại bá cho họ không thà chơi với tiểu bá thì còn khổ thêm chúng ta hơn nữa. Chúng ta phải tuyệt diệt cho bằng được cái Trung Quốc ở ngoài kia, mà phải tuyệt diệt những cái nọc độc giống Trung Quốc trong người của chính mình thì chúng ta mới có thể thắng được Trung Quốc. Chúng ta phải chiến thắng điều đó, không chúng ta không nên tự ái, không nên giận dữ, không nên cáu bẳn, mà chúng ta nên thật sự thiền tâm soi gương, tự nhìn lại chính mình và có lỗi thì sửa. Nhân thủy vô quá, hữu quá nhi năng cải, thiệt mạc đại chi. Người ai không có chỗ đi quá đáng, có chỗ quá đáng mà biết lui trở lại, đó là cái điều là may mắn lành lại cùng cực vậy, chứ không phải là không bao giờ sai là điều đúng đâu quý vị. Có sai biết sửa, tốt hơn là không bao giờ sai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Xin kính chào Thục Đoan và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Cảm ơn quý vị.
Thục Đoan chào anh Thế Ngữ.